Thần cấp anh hùng, chương 6, phòng công tác huyết hải. Góc truyện audio.com. Trên bong thuyền, sau khi tiêu diệt xong bộ xương dũng sĩ cuối cùng, huyết hải cuồng đào đã lên cấp 4. Hắn tranh thủ học kỹ năng nhánh kẻ nghiện chiến tranh của thuật tấn công. Kẻ nghiện chiến tranh, gia tăng sát thương cơ bản của anh hùng và quân đội điều khiển thêm một điểm. Đối với lính cấp thấp gia tăng cực lớn. Điều kiện, đã học thuật tấn công cao cấp. Lúc này nhân vật của huyết hải cuồng đào đã chiến đấu liên tục một ngày một đêm trong trò chơi. Theo thời gian thực thì là 2-4 tiếng, thể lực đã xuống đáy. Bắt buộc phải nghỉ ngơi rồi. Đối với tốc độ tăng cấp hiện tại huyết hải cuồng đào không có gì phàn nàn. Tuy vậy, thân kẹt ở đảo hoang, lại không có NPC cho nhiệm vụ, cũng chẳng có phụ bản. Bản đồ phụ cho người chơi vào giết quái luyện cấp, đỡ tốn tài nguyên server phải hiển thị toàn bộ quái vật. Lại càng không có chỗ chiêu mộ lính, hiển nhiên là sẽ tăng cấp chậm hơn người chơi bình thường. Nhưng đây là một cái giá lớn phải trả nếu muốn chọn tài khoản siêu mạnh. Thế nhưng, sau khi học xong kẻ nghiện chiến tranh, sát thương sẽ tăng từ 2 tháng 5 lên 3, 6. Sau đó tới cấp 5 hệ thống sẽ cộng thêm cho một điểm sát thương thành 4, 7, 6 điểm tấn công cộng thêm do tăng cấp sẽ triệt tiêu 6 điểm phòng ngự của xương khô. Chuyên gia tấn công sẽ tăng thêm 40, sát thương thấp nhất là 5, 6 cũng cao hơn HP 5 của xương khô rồi. Một đao chém chết một con, hiển nhiên sẽ giết quái nhanh hơn trước, đối với lính cầm khiên vừa ra đời đã có 8 thủ. 20 máu, luyện cấp đến giai đoạn nhất định có thể một đường chém giết thẳng xuống đáy thuyền. Nếu như có điểm nào chưa hài lòng, vậy thì đó hẳn là xuất thân. Xuất thân của huyết hải cuồng đào hơi thấp, chỉ là lính cấp 3 cùi bắp. Trước mắt các tài khoản trị giá 1 triệu đô đều là lính cấp 4. Ví dụ như người huấn luyện Griffin của Hưu Ngôi Sao, vừa ra đời đã có sẵn một con lính cấp 4 Griffin. Công cao, tốc độ nhanh, lại còn có thể lao tới những con quái vật bắn xa trong khi người chơi khác chỉ dám đi đường vòng. Trong thời đại anh hùng, binh lính chia làm 8 cấp. Cấp 0 là dân binh, lính dự bị, ví dụ như nông dân, peasant, của Haven, loài người, yêu hoa, pixie, của Sylvan, loài elf, người lùn đào mỏ của Fortress. Người lùn, ác ma sơ sinh, im, của Inferno, địa ngục, xương khô, skeleton, của Necropolis, vong linh undead, quỷ lùn da xanh, goblin, của Stronghold, người man dở, thánh mạng của chúng rất mỏng manh. Đập phát là chết, người chơi cũng không thể chiêu mộ theo cách thông thường. Tác dụng chủ yếu của chúng là sinh sản, cùng với lôi ra làm tốt thí khi bảo vệ thành. Tốc độ phát triển của một tòa thành phụ thuộc phần lớn vào số lượng lính cấp 0. Lính cấp 1, 2, 3 đều là binh lính phổ thông. Người chơi bình thường chỉ cần có đủ điểm chỉ huy, ô chiến thuật có thể đến thành lớn để thuê, nhưng từ lính cấp 4 trở đi được gọi là lính cấp cao. Cần phải làm nhiệm vụ khó khăn kiếm danh tiếng mới được. Bắt đầu từ lính cấp 4 trở đi, quân đội sẽ có kháng phép. Sẽ dùng phép thuật, ví dụ như Đại Pháp Sư, Admic, của Thế lực Trung lập Academy, Học viện Pháp Sư, hoặc như Druid của Sylvan khiến người người sợ hãi. Succubus của Inferno khiến đàn ông mất hồn ọc máu. Ma cà rồng, Vampire, của Necropolis nổi tiếng vô cùng. Thầy tế, Summon, của Stronghold thì thích áp sát chiến đấu. Tu sĩ khổ ngữ, Rune Priest, của Fortress lại rất nhiều máu thủ cao VV lính cấp 4. Năm chính là nền tảng của một tộc, sức chiến đấu không chỉ mạnh mẽ, mà còn có tính chuyển tiếp cao, nếu không sẽ có sự phân hóa lớn về sức mạnh giữa các đơn vị lính. Cái này thì nên hỏi loài người và vong linh, quân đội Necropolis phần lớn di chuyển chậm chạp, trong khi ma cà rồng lại có tốc độ cực nhanh. Lao lên đánh nhau chán chê quay lại thấy quân đội vẫn đang ì ạch lao tới. Kẻ địch quay lại đập thì chỉ có quỳ. Nếu như cùng tiến nhịp nhàng theo đại bộ đội thì khác nào tự phế võ công. Coi như không có ưu thế tốc độ, cho nên chơi vong linh giỏi hay không chỉ cần nhìn vào cách sử dụng ma cà rồng là đủ. tương tự với loài người là lính cấp 6 kỵ sĩ. Lao hay không lao, quả là một câu hỏi hại não. Người chơi có thể tự lập thành trì ở thế giới mới. Sau đó huấn luyện ra đủ loại binh lính, tạo ra binh chủng đặc thù của bản thân, nhất là đám vong linh, có khả năng tạo ra đủ kiểu loại quân, nhưng điều kiện tiên quyết là phải phối hợp được với đại bộ đội nhé. Nói chung không hiểu thì cứ đến thành lớn thuê lính cho lành. Ít nhất số lượng đủ nhiều. Đối với huyết hải cuồng đào, tương lai của hắn đã được thiết kế hoàn chỉnh. Huyết hải cuồng đào muốn kiến tạo một cứ điểm bất khả chiến bại ở thế giới mới. Sau đó huấn luyện một binh chủng độc quyền cho bản thân. Mặc dù lính cầm khiên không phải là lính xịn, nhưng trên thuyền chật hẹp đánh hải chiến chắc chắn là hợp lý nhất. Lính cầm thương thì vướng vũ khí dài, Griffin thì to lớn, kỵ sĩ cưỡi ngựa VV chắc chắn không thể nào đánh hải chiến được. Sau đó hắn sẽ tung hoành ở vùng biển giữa hai thế giới. Chỉ có xưng bá biển cả mới thật sự là xưng bá thế giới. Trên thực tế, huyết hải cuồng đào chính là một kẻ nghiện hải chiến. Để có được thiên phú kinh khủng này, hắn đã mua tổng cộng 200 chiếc mũ, rút thăm 200 lần. Đây là lý do tại sao hắn chậm hơn người khác 3 ngày liền. Không thể không nói, huyết hải cuồng đào thật sự rất là may mắn. Chỉ cần 200 lần rút thăm đã rút được năng khiếu thần cấp. Nếu như thật sự không rút được thì chỉ có cách giao giá cao trên thị trường thu mua. Về việc bốc phét với đại phi bán tài khoản gì gì đó đều là hù dọa. Để nói rằng hắn không sợ gì cả, khiến đại phi biết khó mà lui. Thế còn 200 chiếc mũ kia giải quyết như nào? Nghĩ ngợi một hồi, thôi thì mở một phòng công tác vậy. Mặc dù mũ không đắt, nhưng mua nhiều như vậy cũng tốn kha khá công sức của hắn. Huyết hải cuồng đào liền gọi cho bạn tốt của mình. Thiếu gia Đông, làm gì đấy? Đầu dây bên kia truyền tới một tiếng tức giận. Còn làm cái gì? Ăn xong chờ chết, thế sao không thăng luôn đi? Nghe này, tao muốn mở một phòng công tác chơi trò chơi. Thử thời vận phát, phòng công tác chơi trò chơi. Ngáo đá hả mày, bố không thiếu mấy xu ghẻ nhé. Nói thật là chơi trò chơi thôi. Có điều lấy tên phòng công tác nghe cho oai. Để mấy ông bà già đỡ lo lắng vớ vẩn. Suốt ngày bảo anh em chơi bời lêu lổng. Ờ chuẩn đấy, thế chơi trò gì? Cái trò đang nổi nhất ý, gọi anh Thiên. Thiếu gia Mã luôn nhé. Bảo họ đừng có đua xe nữa. Hiện giờ xe thuê đều là hàng dòm đó. Nổ máy cái là bùm. Bành xác luôn, có muốn hay không tao mang vài em đến. Mọi người cùng nhau tập luyện. Hí hí hí, bố mày ghét nhất là con gái chơi trò chơi. Ngu vãi xoài, yên tâm, ngu quá bố còn không thèm liếc. À mà, lấy tên gì giờ? Phòng công tác huyết hải. Huyết hải cuồng đào không cần nghĩ ngợi đáp. Sau khi gọi xong các anh em, huyết hải cuồng đào càng thêm thoải mái. Thật ra vẫn có một thứ làm hắn không vui. Đó là có thêm một thằng cùi bắp ở trên đảo. Cảm giác như kiểu cắt rơi vào trong mắt, cộm cộm rất khó chịu, cho nên huyết hải cuồng đào không thể tập trung giết quái. Vẫn phải cảnh giác đề phòng thằng rác rưởi kia, hình như sáng nay hắn chết rất nhiều lần thì phải. Chẹp, rác rưởi đúng là rác rưởi. Đây đâu phải chỗ cho mày chơi. Nhưng mà hiện tại nó chạy đâu rồi nhỉ? Huyết hải cuồng đào liếc nhìn chung quanh, không thấy gì, lên mạn thuyền nhìn một vòng. Cũng không có gì, đi đâu rồi, ức quá đăng xuất rồi hả? Biết thế là tốt, ngay lúc đó huyết hải cuồng đào nhớ ra một việc, đó là hắn không có đủ lương thực, đồ ăn thì không có vấn đề. Bắt cá bắt tôm là xong, nhưng nước ngọt kiếm đâu ra? Huyết hải cuồng đào nhìn về phía tán dừa, chỗ đó hẳn là có nước chứ? Hắn vội vàng tiến tới hái trái dừa, hệ thống thông báo, không còn trái cây. Xin ngài đợi thêm 29 ngày để đợt trái cây sau chín. Cái đệch, huyết hải cuồng đào căm hận sút một phát. Thằng chó này, mày mà lên mạng thì bố mày phải chém đến chết. Giảm danh tiếng, thì bố mày làm cướp biển. Làm cướp biển có thể trắng trợn cướp bóc thuyền buôn của NPC. Giảm danh tiếng nhanh hơn bất cứ thứ gì. Tất nhiên hồi trước chơi một mình thì chưa dám nói gì. Nhưng giờ có anh em chơi cùng thì thoải mái rồi. Cách chương.